Đế Bá, chương 1626, đêm không ngủ, góc truyện audio.com, thế giới tâm linh như thế nào? Lý Xương Nhan không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, đây là thế giới tâm linh các ngươi không cần nhìn, bởi vì các ngươi trôi qua khoái hoạt, vui vẻ, có chỗ truy cầu. Nàng không đồng dạng, mi tâm một khối tiên cốt một khi hiểu rõ, liền đối với hết thảy nhìn rất nhạt, không mở ra cho nàng một thế giới, loại trạng thái này ngốc lâu, không phải xuất ra, liền là quy ẩn, đối với tư chất như nàng mà nói quy ẩn, đó là một loại lãng phí. Nói như vậy, công tử gia là muốn đem nhân hoàng giới đệ nhất mỹ nhân Mai tiên tử thu nhập trong trướng rồi. Trần Bảo Kiều nháy con mắt một cái, thần thái mập mờ nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ta chỉ là quý tài mà thôi. Trường Hà Tông lão tổ liên tục hướng ta lấy lòng, đơn giản là để cho ta cho nàng một cơ hội, lão nhân này đã biết tiến thối, ta liền cho nàng một cơ hội. Mai tiên tử là đệ nhất mỹ nhân của nhân hoàng giới chúng ta, công tử gia thu nàng cũng có thể, ngoại trừ công tử gia, còn có ai có thể xứng với nàng. Trần Bảo Kiều chớp chớp tú mục nói ra, lời này của ngươi nói sai, nói chính xác, công tử gia nhà ngươi không cần cái gì đến xứng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Thu nàng cũng không tệ, đệ nhất mỹ nhân, làm sao có thể tiện nghi người khác. Lý Xương Nhan luôn luôn lạnh như băng nói một câu như vậy, thần thái mười phần lãnh khốc. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra, sự tình phong hoa tuyết nguyệt lại tạm không nói, ta mang các ngươi đi đế ma tiểu thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn hai mỹ nhân một chút, nói ra, vì sao Sơ Vân không có tới. Lúc đó hắn đáp ứng Diệp Sơ Vân, mang nàng đến xem táng Phật cao nguyên, mang nàng đi tìm huyền diệu, thế nhưng mà, lần này Diệp Sơ Vân không có tới. Không biết, Trần Bảo Kiều nhẹ nhàng nhún vai, nói ra, ta cũng không biết Diệp Tông Chủ làm sao vậy, cảm giác nàng là thay đổi không ít. Nàng có tâm quy ẩn, Lý Xương Nhan so với Trần Bảo Kiều càng nhạy cảm, nói ra. Ta cảm thấy cùng công tử có quan hệ, ta xem ra, nàng muốn theo bộ pháp của công tử, nhưng, nàng cảm thấy mình theo không kịp cho nên, nàng muốn quy ẩn. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Sơ Vân lựa chọn, hắn hiểu được hắn đã cho Diệp Sơ Vân lựa chọn, nhưng mà cuối cùng nàng là lựa chọn một con đường khác. Sự tình thế gian, Lý Thất Dạ cũng không miễn cưỡng, hắn chỉ có thể tùy duyên, đây là Diệp Sơ Vân lựa chọn. Hữu duyên, cuối cùng rồi sẽ lại gặp nhau. Lý Thất Dạ cuối cùng chỉ là bình thản nói, tà Phật liền là Lý Thất Dạ, ở buổi tối hôm ấy, Phật Thành nhất định là đêm không ngủ, rất nhiều tu sĩ trong Phật Thành, thậm chí là rất nhiều tu sĩ ở táng Phật cao nguyên, trong lòng đều chịu nặng. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, cái kia hoàn toàn là tuyệt vọng, không nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Tà Phật vô địch, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, sau khi tà Phật bị Linh Sơn khu trục, trong nội tâm tất cả mọi người không khỏi vui vẻ, có lẽ, đối với mọi người mà nói, rốt cục đưa tiễn tôn tà Phật này đi. Nhưng mà hiện tại tà Phật chân thân là Lý Thất Dạ, mặc kệ là một tôn Phật hay là một tu sĩ, cái này đã đầy đủ nói rõ Lý Thất Dạ vô địch. Sự thực như vậy, để rất nhiều người một đêm ngủ không được. Đây là một đại thế để cho người ta tuyệt vọng a, coi như là bọn người cơ không vô địch chiến sư kinh tài tuyệt diễm như vậy, cuối cùng chỉ sợ. Góc truyện audio.com, cũng khó cùng đệ nhất hung nhân tranh phong a, có người không khỏi cảm khái nói ra. Xui xẻo nhất vẫn là bảo trụ nhân hoàng, một lần lại lần thua ở trong tay đệ nhất hung nhân, cũng không biết đạo tâm của hắn có dao động hay không, cũng không biết hắn còn có thể khi bại khi thắng hay không, nếu như bảo trụ nhân hoàng không thể từ bên trong thảm bại đứng lên, như vậy, đời này của hắn liền thật xong. Cũng có người không khỏi thì thào nói, một đêm này, chú định không ngủ, mặc kệ là bọn người cơ không vô địch hay là chiến sư, hoặc là Lâm Thiên Đế, Lý Thất Dạ giống như là một tòa thái sơn ép lên trên ngực bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi. Ở bên trong đông đảo thiên tài, Lâm Thiên Đế là một cái tiêu thoát nhất, hắn nhìn lấy bóng đêm Phật Thành, nhàn nhạt cười nói. Đại thế, nhất định là rực rỡ tuyệt luân, xem ra sư huynh đã gặp kình địch. Mặc dù chiến sư không có tiêu thoát như Lâm Thiên Đế, nhưng mà hắn lại rất kiên nghị, hắn trầm giọng nói ra. Thế gian, không có bất bại, chỉ có đi đến cuối cùng, mới biết được ai thắng ai thua. Hắn là kiên định đạo tâm của mình. Ở dưới bóng đêm Phật Thành, Bạch Kiếm Chân ôm kiếm mà đứng, bóng đêm tràn ngập ở quanh thân nàng, nàng băng lãnh, nàng trầm mặc lạnh như kiếm, băng như sắt. Cùng với những thiên tài khác không đồng dạng, thiên tài khác trên con đường tu đạo, có thể nói là rực rỡ vinh quang, chúng tinh phụng nguyệt. Bạch Kiếm Chân không đồng dạng, kiếm đạo của kiếm thần thánh địa bọn hắn cùng chúng khác biệt, băng lãnh vô tình, sát phạt thiết huyết, đây là đại đạo của kiếm thần thánh địa bọn hắn. Cho nên, Bạch Kiếm Chân cùng nhau đi tới, nàng đều là một người, đại đạo độc hành, dài dằng dặc mà lạnh lùng. Mặc dù thần kiếm thánh địa từng có lão tổ vì nàng hộ đạo, nhưng mà, nàng lại cự tuyệt bởi vì, nàng cảm thấy đây đối với kiếm đạo của mình không có quá nhiều trợ giúp. Sau khi tìm hiểu cuồng kiếm, Bạch Kiếm Chân cảm giác mình đi tới kiếm đạo cuối cùng, hiện tại nàng muốn đề cao liền là đạo cơ, trở thành đế chữ, đoạt được thiên mệnh. Nhưng mà đánh với tà Phật một trận, để cho nàng đối với kiếm đạo lại có một cái nhìn khác, đây là kiếm đạo cùng cuồng kiếm của nàng hoàn toàn không giống. Nàng cần một cái đột phá, trong nội tâm Bạch Kiếm Chân có một lời kêu gọi, nàng rất rõ ràng loại cảm giác này, khát vọng đối với kiếm đạo, nàng sinh ở kiếm đạo cũng chết bởi kiếm đạo. Một cái kiếm đạo khác, cuối cùng ánh mắt của Bạch Kiếm Chân trở nên kiên định, trở nên thâm thúy. Tại một chỗ nào đó của Táng Phật Cao Nguyên, bên trong một Phật tự, Bảo Trụ Nhân Hoàng nằm ở trên giường, lần này thương thế của hắn coi như nặng, bất quá, người sau lưng của hắn thật là thủ đoạn nghịch thiên, mặc dù thương thế của Bảo Trụ Nhân Hoàng rất nặng, y nguyên rất mau liền trị khỏi. Người không phải là đối thủ của Lý Thất Giả, bên giường Bảo Trụ Nhân Hoàng đứng một bóng người này tựa như là giấu ở trong bóng tối. Ta biết cho nên ta phải nhanh tăng thêm, chỉ cần có đầy đủ tốc độ, đầy đủ lực lượng ta nhất định sẽ đánh bại hắn, nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Bảo Trụ Nhân Hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra, Bảo Trụ Nhân Hoàng xem Lý Thất Giả là sinh tử cừu địch bất cộng đái thiên, hắn thề nhất định phải giết chết Lý Thất Giả, không giết chết Lý Thất Giả, hắn thề không bỏ qua. Coi như, gocchuyenaudio.com, người gia tốc tăng thêm, người cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Cách chương.